về cái phần câu hỏi và câu trả lời quý vị. Quý vị có cái gì thắc mắc thì mời quý vị đặt câu hỏi. Hồi đặt câu hỏi thấy ai cũng cúi đầu xuống hết trơn, không có nhiều câu hỏi hỏi lắm.
Có môi.
Có môi.
Cô.
Thế bây giờ để mở màn để câu hỏi trước quý vị coi thử quý vị tính sao này. Có một cái vị Phật tử đó hỏi sư là đó, Đức Phật nói cái gì cũng vô thường hết trơn, cái gì cũng thay đổi hết trơn, đồng ý vậy ha? Và khi mà nói tới cái tâm đó, nó còn thay đổi còn dữ nữa, trong một cái sát na hàng tỷ tâm sanh khởi và bài diệt. Bây giờ đó mình nói các vị Bồ Tát á, các vị Bồ Tát thì ngài huân tập những cái hành lành của ngài, đó gọi là cái vòng tròn đủ ba la mật á, để người ta, để các vị đó trở thành vị Phật. Nhiều cái cấp độ Phật, Phật Thinh Văn, Phật Độc Giác, Phật Toàn Giác, cái Phật Tổ đó. Như vậy thì các ngài phải huân tập cái trí tuệ, có vậy không? Khi ít, cuối cùng mới lớn, mới trở thành một vị Phật. Rồi bây giờ nó vô thường, nó thay đổi rồi làm sao đây? Tao hỏi mình cái câu. Bây giờ đó, trí tuệ là tâm, tâm là trí tuệ, tâm thì thay đổi. Trí tuệ của mình cũng thay đổi chứ. Bao hồi đôi khi mình có trí tuệ, mình nhìn cái vấn đề rất là rõ ràng. Có đôi khi mình cũng mê mờ, trí tuệ mình mất à. Trí tuệ thay đổi mà. Cho tới một cái mức độ nào đó là trí tuệ đứng yên một chỗ, thì đó các vị thánh á mới vậy. Còn của mình á, lên xuống, hay các tầng tuệ cũng vậy nữa. Nó sồi, nó sụt là bởi vì phiền não chen vô. Vì có chuyện làm ăn, vì cơm áo, gạo tiền, vì chuyện học hành này đó, mình quên tu tập là phiền não chen vô, là trí tuệ tụt xuống. Vì vậy trí tuệ giống như tất cả mọi chuyện, nó phải sanh, nó phải diệt, nó tới rồi nó đi, nó mất. Rồi mình làm sao mà bây giờ cho đủ để mà thành Phật đây? Trí tuệ thì cũng giống như là một cái tín chỉ, hai tín chỉ vậy đó. Thế mình học cho phải đủ rồi mới ra kỹ sư chứ. Đó. Mà nó thay đổi mà nó mất rồi làm sao đây? Đó câu hỏi.
Con nghĩ là phải qua nhiều đời nhiều kiếp mà tu á, chứ nhiều đời nhiều kiếp mà không tu thì rất quớt à.
À mà ngay cả tu nữa thì trí tuệ nó cũng quay mất, thấy không? Nó vô thường mà. Bây giờ nó ví dụ chẳng hạn, bây giờ mình tu bây giờ đây này, mình hiểu mùi chỉ là mùi. Bây giờ thúi cái mùi, mình đi ngồi gần cái người hôi nách, mình cũng nói thơm, nhưng mà mình không thúi, không bực như hồi trước nữa. Cứ bị hỏi đó mà khó không nói. Đôi khi ngồi gần cái người hôi nách quá chịu không nổi, mới trải cái tâm điểm xuống tính nằm yoga, cái bà kia mà giở tay lên cái muốn chết luôn. Rồi bây giờ đó, mùi chỉ là mùi, hiểu mùi chỉ là mùi, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, không có phản ứng nữa. Ai nói mình cái gì mà phản bác á, họ nói gì họ phê mình, chỉ trích mình, mình hiểu đây là những hiện tượng tự nhiên, đây là một cái nghiệp mình đã tạo trong quá khứ, bây giờ mình mới chịu những cái này này. Mình nghe cái những cái lời mà không tốt, mình thấy những cái cảnh mà xấu xa, mình ngửi cái mùi hôi, rồi mình nếm những cái vị đắng như vậy đó. Đây là toàn là cái quả không nè. Rồi bây giờ nếu cái quả này mà mình không chịu, mình phản ứng la vậy, rồi tạo nghiệp nữa rồi. Rồi đã tạo một cái nhân mới đó quý vị. Vì vậy ta kêu mình ta tu để mình quan sát cái tâm khó chịu của mình là vậy đó. Rồi sáng sẽ nói đó. Cứ mỗi lần đúng khó chịu là mình tạo nghiệp. Nó tự động nó làm việc vậy à. Đó thì bây giờ mình cái câu hỏi là trí tuệ là cũng phải lên xuống. Phiền não nó cũng thay đổi này. Rồi bây giờ sao? Làm sao mà thành Phật đây? Như vậy là cái chuyện mà nghĩa là cái khả năng mà thành Phật của quý vị là quan như thua rồi, mất rồi. Thấy không? Bị vô thường mà làm sao? Thôi đừng có mong thành Phật nữa. Cái nào lỡ nguyện cái gì thôi bỏ đi. Ngoài con ngồi thì trả lời đó, mời quý vị đi. Có con ngồi đây đó.
Con có câu hỏi á.
Trả lời chưa xong tôi hỏi ngộ không? Cái này còn bồi đặc này, phải không?
Chào quý vị.
Cái này là sư nhớ sư đã giảng nhiều lần ở tại Mê Từ rồi, chắc là quý vị quên đó. Bạn chắc của hành giả là hay quên đó. Thì người ta trả lời, cái câu trả lời là vậy này. Đúng rồi, trí tuệ thay đổi, tâm thay đổi. Nhưng mà bạn phải nhớ, tâm nó có một cái nguyên tắc. Nó sanh lên này, đứng lại một chút, rồi tắt, rồi thành trụ vậy, các quý vị nghe cái đó thành đưa lên. Khi mà nó xuống như thế này rồi đó, là nó tạo một cái tiềm năng để cái kế tiếp nó sẽ đi lên nữa, giống sóng vậy đó. Sóng là quý vị túc rút làm sao mà nó gợn mà nó vô tới bờ luôn. Là thế mà cái này lên, cái này xuống, nhưng mà quý vị thấy nó càng ngày nó càng nhỏ thôi, cho nó vẫn tiếp tục, cái energy của nó vẫn vô tới cái bờ luôn. Có nhiều cái vô tới bờ nó đập mình cũng dân luôn, đừng nói chuyện chơi, tùy theo sóng lớn sóng nhỏ. Thì cái tâm của mình nó đi theo nguyên tắc như vậy, hết một cái mà lên rồi đứng xuống thành trụ mà giết rồi đó, là nó phải tạo một cái tiềm năng kia cho cái tới tới nữa. Vì vậy cái dòng năng lượng nó cứ tiếp tục hoài, vì vậy là mình cứ sinh tử luân hồi hoài là vậy. Nếu mà mình không còn muốn cái gì nữa thì cái năng lượng của mình trong này tự nhiên nó tắt, là tự nhiên không sanh tử. Mà tại vì mình muốn cả cái cuộc đời mình muốn biết bao nhiêu chuyện, thì quý vị thấy cái năng lượng nó rất là nhiều. Vì vậy khi mà tử tâm nó khởi sanh cái là tâm tái sinh nó phải tới liền tức thì, bởi vì cái năng lượng sau này nó đẩy mà. Rồi bây giờ người ta nói rằng khi một cái tâm này mà đi lên như thế này rồi đi xuống và nó sắp sửa tắt á, nó tạo một cái tiềm năng cho cái tâm này tới, thì bao nhiêu cái phần của cái tâm sau này nó lãnh cái tâm trước hết. Tất cả những cái gì mà cái tâm trước là hoặc giả là xấu là tốt, xấu là tâm sau lãnh, giống như con mình vậy đó. Thế mà mình chết đi mình để của cải tài sản là nó hưởng, nó vậy một cách tự động. Còn mình để lại nợ nó không biết không phải trả không, nhưng mà ví dụ nợ nợ mà oan gia rồi chuyện gì là nó phải trả, thấy không? Mình để lại tài sản của nó thì nó hưởng, mà mình để một cái tiếng xấu ra là con mình nó lãnh, thấy không? Cha mẹ làm tầm bậy tầm bạ cờ bạc lực như thế này, nói con ông đó con bà đó, thấy không, nó bị ảnh hưởng đó. Nếu mà không ảnh hưởng vật chất thì ảnh hưởng về tinh thần, thì cái tâm của mình nó như vậy. Hễ mà cái tâm này nó tốt, nó xuống đây rồi thì cái tâm kế nó sẽ hưởng được cái phần của cái gia tài của cái tâm trước, và nó tiếp tục nó đi như vậy. Nhờ vậy thì mới gọi là ắt cái mới lấy được chứ, nhờ vậy mới gọi là mà huân tập được chứ. Con nếu mà nó không có để lại cái gì hết trơn sao huân tập, có vậy không? Ví dụ như bây giờ ông nội mình giàu có, để tiền lại cho cha mình nhờ cái tiền đó làm ăn giàu có nữa thì phải thằng cháu nó lãnh được nhiều không? Đây. Thì mặc dù nó thay đổi đấy nhưng mà cái tiềm năng nó vẫn còn giữ đó, không chạy đi đâu được cái trơn này. Vì vậy cái tâm kế nó thay đổi mặc kệ thay đổi, nhưng mà cái potential á, là cái tiềm năng đó, nó vẫn đi theo và nó tiếp cái này, do đó là càng lúc nó càng tốt, càng lúc nó càng xấu như vậy. Vì vậy trí tuệ thay đổi mà, có không thay đổi đâu. Phiền não cũng vậy, phiền não cũng thay đổi, nhưng mà nếu mình không chịu á, phiền não nó càng ngày nó càng mạnh. À, thì càng ngày càng mạnh thì bắt đầu nó trở thành cái thói hư tật xấu này. Ba la mật là gì? Ba la mật là cái sự huân tập những cái thiện pháp, mình làm hoài cái tốt. Ví dụ như tâm không sân hận, nó cứ mình làm hoài, nó có thói quen thì cái sự không sân hận, cái sự mát mẻ của tâm này nó càng lúc nó càng mạnh, cho tới lúc mà khi mà cái người nào mà dù có nói cái gì chăng thì tâm mình nó vẫn yên ổn, đó là vì a na hàm. Tại vì sao? Tại vì lúc bây giờ này đạt được một cái tuệ giác này, hiểu rằng không có ai hết trong này, không có tôi nghe mà không có thằng đó nói, dễ sợ vậy nó bị theo. Vì vậy cái huân tập của một vị Bồ Tát á, là nó có thật, và các ngài hưởng được cái đó là nhờ cái luật của tâm, đơn giản vậy thôi. Biết quý vị nghe có hiểu không? Dạ. Rồi vậy cô quanh quả cái gì?
Con theo cái lời sư nói vậy là chứng tỏ lý do tại sao mình phải sống cái chánh niệm, tức là mình có thiện tâm hoài như vậy, là để cho nó có cái potential. Từ đó nếu mà
khi mà mình thân hoại mang chung á thì dạ. Cái này là cái tâm này là cái potential nó đâu có mất.
Dạ.
Cái xác này nó mất thôi chứ cái tâm này đâu có mất. Bởi vì tử tâm tới Phật tích Phật nói mà, tử tâm tới đây rồi, tử tâm tới rồi là tâm tái sinh tới liền và nó hưởng hết tất cả cái potential của tâm trước.
Thành ra khi đó nếu mà mình có tâm thiện thì tức là
dạ. Thì bởi vậy thành ra chỉ có Phật mới biết là mình có tâm thiện không tâm thiện, bởi vì nó quá nhanh. Làm sao mà biết tâm mình nó lắc qua lắc lại. Đó, mới thấy mấy thầy mới tới tụng kinh A Di Đà Phật sướng quá, sắp sửa lên quả tịnh độ rồi, cái bà kia lại sao chị khỏe, chị chết cha cái bà này mắc nợ tôi gì đó. Thế cái câu chuyện nó có thể xảy ra, tâm mình nó lắc qua lắc lại hoài à. Quý vị thấy cái công chuyện của mình á, quý vị thấy người ta đổi ý không? Trời ơi, nó đổi ý, nói rồi đổi nữa đổi hoài. Mà cái người mà đổi ý nhiều nhất là sư với sư người quan cái xe nói là ngào thượng thầy. Ôi cha, cái bác làm xong rồi tới nó xấu quá đổi làm cái khác. Cái người nó có cái thói quen vậy, không phải là cố ý làm không chịu, thấy không đẹp cũng được là phải làm lại. Thành ra cái vị thấy cái tâm của mình nó lắc lư ghê lắm, trong cái trời đâu nó không có.
Ví dụ như mấy người mà hay nổi nóng rồi đó, ví dụ như mới nghe kinh cái mình thấy mình ok, cái quay lại cái tự nhiên có chuyện gì cái giận lên nổi nóng lên.
Dạ thì bây giờ do đó mình mới tu. Mình mới tu để mình thấy cái trạng thái mà khi mà có cái chuyện gì tâm mình rất là yên tĩnh này, thấy không? Bây giờ nổi nóng này tâm này nó đâu có yên tĩnh nữa rồi. mình cũng không quay hoài thì mình đâu có thấy được. Mình không quay cái tâm mình hoài thì mình không thấy cái trạng thái, trời ơi, mình ngồi một giờ thiền hay là mình nghe một cái câu chuyện trong vui vẻ trong mình, tâm mình nó yên ổn, nó dễ chịu quá đi. Phải vậy không? Cô không có để ý cái này là tại vì có ham ở ngoài. Còn bây giờ cô để ý, cô thấy cái tâm cô rất yên ổn. Bây giờ tự động, động có một cái chuyện tới. Bây giờ cô thấy rồi. Ví dụ chẳng hạn như khi mà cô nào có dịp cô đi hành thiền mà cắt khóa thiền về lâu đó, cô thấy mình đi 10 ngày mặc dù mình không có được cái gì hết trơn mà tâm mình rất là yên ổn. Bởi vì ở trong đó mình đâu có face những cái khó khăn cái cuộc sống đâu à. Cơm người ta lo cho mình, cho ăn, cho ở, chỉ đi nghe pháp rồi vậy cái tâm. Mặc dù có nhiều bà khốn nách rồi nhưng cũng làm mình lộn xộn đó, nhưng mà không đến nỗi gì hơn cái chuyện đời. Cái trong thiền nó có nhiều người nó cũng kỳ cục lắm chứ phải chơi đâu. Hay là mình xuống bếp người ta cằn nhằn cự nữ mình xin miếng nước người ta la ta nói rồi vậy đó thì có, nhưng mà không ăn nhầm gì với trong cuộc sống hết trơn. Cuộc sống nó nhiều hơn nhiều thì bắt đầu mình thấy, mình so sánh mình thấy bởi vậy người ta tu là vậy đó. Trời ơi, đi 10 ngày cho nó yên tĩnh quá. Do đó họ kêu mình bắt vào trong trường thiền đó, họ cứ muốn vô trong trường thiền hoài là vậy đó. Bị với trạng thái tâm nó quá yên tĩnh, họ vắng lặng, không có được cái gì hết. Chưa nói cái chuyện giải thoát giác ngộ, chưa thấy gì mà thấy tâm rất là yên tĩnh. Thì khi mà cô thấy được cái đó rồi là bắt đầu cái này đánh động tới cô để yên, đừng có giải, đừng. Với là sau khi mà cô quan sát nhiều lần rồi cô hiểu nè, cái này mà cô nhảy đựng lên nó cũng vậy thôi. Bây giờ mà nhảy tay te lên cũng vậy, mà ngồi yên là cũng vậy, thôi ngồi yên cho nó khỏe phải không? Ngồi yên rồi bình tĩnh nó mới nhớ chứ. Chứ mà cầm cái telephone điện thoại mà gọi thì nó có ra cái gì? Mình là vậy à, phải không?
Mà lúc đó sao mình không có control được, giống như mình giận lên.
Chắc là cô thấy cả tuần cả lâu lâu mới có khóa thiền mới tự cô mới control, chứ còn bình thường cô có control đâu, cô có tập thấy không? Mình không tập, mình không tập thôi, đơn giản vậy thôi. Cũng giống như ví dụ như tại sao con người ta ăn rất đại ít, ta ăn rất là giỏi, còn mình không được. Mình thấy cái mình chảy nước miếng làm dứt bệnh cái gì mình cũng sực cái trơn rồi, thấy đó sao? Thì tại sao cái người kia họ không ăn mà mình ăn, là tại vì cái thói quen của mình thôi. Người ta ăn rau, ăn trái cây, ăn đồ đó có nhiều vị không, không thích vậy đó. Có một sư ở trên Thích Ca Thượng Viện, em của ngài đó, đó trời ông bón cái 7-8 ngày luôn mà kêu ăn rau, ăn đồ không, uống nước không, uống cho chết chứ sao mà uống. Thế là nó quen rồi, nó quen cái cách ăn uống rồi. Đó bây giờ nó đau quá chịu nữa, lúc đó bắt đầu biết xoay sở. Vì vậy người ta nói là khi mà đau chân phải hạ miệng rồi, chứ còn mà chưa đau chưa hạ miệng đâu. Hả miệng là la đó, la hoặc cầu cứu á. Thật ra đôi khi có nhiều vị nói rằng là để kể nó cho chúng sanh nó khổ, để nó la, nó hét rồi nó lại mới kiếm mình. Bây giờ mình nói nó chưa chịu làm đâu. Cũng giống như con mình vậy đó, chị thấy không? Con mình để ra, để cho ra ngoài đời kể, nó phá ra ngoài đời. Cho nó tát cho nó, lúc đó mới hiểu là cha mẹ mình nói thiệt. Thì mình cũng vậy chứ đâu có phải là con mình đâu. Đó, ở nhà mình cãi băng à. Nói không nổi, cứng đầu quá chịu không nổi. À, thôi được, cho mày ra đi. Ra để nó dập cho một lát rồi mới được biết đồ hiểu. Khi mình lúc mình hiểu rằng những cái gì mà ông bà già của mình, cha mình, mẹ mình nói đúng, lúc đó là mình cũng đã bắt đầu bạc đầu rồi. Thấy không? Lúc đó là mình cũng là bắt đầu có con có cháu rồi, bắt đầu mình khó chịu rồi này. Mình mới hiểu lúc đó bà già mình bà nói là đúng, bà má mình bà nói là đúng. Ví dụ như bây giờ sư kể một cái câu chuyện liên quan tới gia đình của sư này. Sư có một cái người em rể. Thằng này là gốc Hoa. Hồi xưa đó, khi mà nó lấy cái cô em của sư á, là má nó nói, nó là người Việt Nam mà mày là người Tàu. Mà mày nói tiếng Tàu không có rõ, còn mày nói tiếng Việt không có rõ, mặc dù mày giỏi mày nói được, nhưng mà cái giọng mày chất chết mà. Người Trung Hoa thì vậy. Rồi cái em nói với mình đó, phong tục tập quán nó khác, không có giống nhau. Nó nói không, nó nhầm gì mình nói Việt Nam, tôi cũng Việt Nam được, nói đủ thứ rằng. Chứ bây giờ câu chuyện vợ chồng nó đổ bể ra, mình ngồi đó bây giờ bà già mất rồi đó. Mình nhớ sự hồi xưa là bà già nói đúng. Khi mà hai đôi vợ chồng nó có những cái problem mà giải quyết không được đó, thì bây giờ nó hiểu. Hiểu không phải là cái chỉ tình yêu vậy mà được đâu thôi. Cái đó là bùng bột của tuổi trẻ mà thôi, chưa có một cái sự suy nghĩ đứng đắn chút nào trơn. Bây giờ mình nó nói bây giờ tôi ngồi tôi nhớ sự lại, nó gây gỗ với người em có xưa thì nó nói bây giờ tôi nhớ sự là hồi xưa bà già, nó nói bây giờ đúng, nếu mình tôi lấy trẻ quá rồi ta. Thì trong cuộc sống mình luôn luôn phải vấp váp để rồi mình học cái bài học, còn mình không học bài học thì mình thua, ai học thì ai dạy cho mình đâu.
Cái câu hỏi của con là cái chánh hướng tâm với lại cái tác ý như lý nó có giống nhau không sư?
Như lý tác ý là thuộc về trí tuệ, tác ý như lý tác ý là thuộc về trí tuệ, rồi chánh hướng tâm nó cũng về chánh tư duy, nó cũng trí tuệ nữa.
Vậy nó giống nhau.
Giống như vậy đó. Chánh hướng tâm là mình biết cái gì mình phải quan sát này, cái sự thực tập á. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ cô nổi sân, thấy không? Chấn động nó làm người nào nó mở điện thoại làm ung thư thì cô không thể lấy được, lấy cái đối tượng chấn động được. Vì đang nổi sân mà sao lấy chấn động? Càng hướng mình với đó bao nhiêu là tâm sân nó nổi lên. Bây giờ tâm khó chịu, bỏ cái thằng chấn động đi, kệ nó đen cái gì mà kệ nó, trở lại khó chịu mà ngáy, thấy không? Mình ngủ gần cái người mà ngáy, quý vị nào chưa đi qua thiền quý vị sẽ thấy ông kia ông nói cái anh đó anh ngủ anh ngáy thì tôi cũng nói. Ngay mình nói chuyện mà còn nghiến răng nữa, cái ba thứ luôn, chịu không nổi á. Rồi á, quý vị thấy không, lúc những trường hợp như vậy, đừng có bao giờ để ý tới người ta làm cái gì. Mình thấy mình để ý, mình càng để ý. Đó, ngủ mình nói, trời nói đắm bấm rồi. Đó, ngủ mà còn nghiến răng, đã nói mà còn nghiến răng. Càng nghĩ bao nhiêu nó càng nổi sân. Bây giờ trở lại, tâm khó chịu. Quan sát tâm khó chịu, biết khó chịu rất là nhiều. Bỏ tiếng động đi. Mà bỏ tiếng động nó vẫn lỗ tai, nó vẫn lắng, nó nghe như thường. Đừng có bỏ nó. Nhưng mà người ta dạy mình là vậy đó. Quan sát tâm khó chịu, nằm yên, quan sát tâm khó chịu. Khó chịu. Đó, cảnh hướng tâm ở chỗ đó. Hướng cái tâm mình về đúng đối tượng, chứ không phải là mà đi chập đối tượng. Vì như vậy mới có trí tuệ, thấy không? Nó mới khởi sanh. Giật, tâm dẫn nó xuống lên tức thì. Còn mình hướng về cái tiếng động, mình sẽ phân tắc nữa. Ngủ mà ngáy mà mơ rồi còn cắn răng nghiến răng rồi còn nói gì nữa, ai mà chịu cho nổi, phải không? Trong cái mấy thằng cha này mà lấy vợ chắc vợ bỏ rồi, nó cứ nói vậy á, trong này nó loãm bẩm lắm bẩm lắm, anh ngủ không được.
Vậy nó đâu giống như tác ý như lý,
như lý tác ý, như lý tác ý là cái gì mà trí tuệ là như lý tác ý à? Như lý tác ý là suy nghĩ đúng đắn, tại vì mình hướng tâm đúng, do sự suy nghĩ đúng, do đó mình mới hướng tâm đúng, phải không? Cái này nó dính với cái kia. Như lý tác ý, rồi tránh hướng tâm, rồi tư duy chân chánh, rồi có chánh kiến, mấy cái đó là thuộc về nhóm tuệ không, nó thuộc vào trong trí tuệ đó, không phải là tự động mà có được đâu, phải tu tập à, chứ
không
hay.
Không có bức xúc gì nữa, sư nói là không có bức xúc mà
không bức xúc là không đổi sanh.
Dạ.
Cái chữ bức xúc là cái chữ người ta thường dùng thông bực. Tại vì mình hiểu là đối tượng chỉ là đối tượng thôi, cái bà này bà hôn nách là tại vì cái thân thể của người ta vậy, cứ ngồi đó mà nói, thấy không? Bức xúc vì cái chuyện mùi hôi của người ta, mà đôi khi cái này là tự nhiên, biết đâu bà đó bà tắm quá rồi một ngày 4-5 lần rồi bà thêm xịt dầu thơm nữa, nhưng mà nó hôi nó vẫn hôi à. Mà thầy sư nói có nhiều người nghe, vì cái nghiệp gì trong quá khứ cơ, họ có cái mùi hôi giống như chuột cống vậy đó, chuột chết vậy đó. Mà ông có gặp một người mà, thế mà đang ngồi trong này mà bà bước vô cửa là nghe mùi hôi à. Mà bà cảm thấy nỗi bà không dám đi đâu hết trơn á. Cái cô đó người Miến Điện, quý vị nghe, là có người cũng vậy, không phải chơi. Thì nếu mình hiểu được như vậy thì thôi mình cảm thông. Thì cái sự mà hiểu mà cảm thông được trong này là cũng có như lý tắc ý này này. Còn không nữa thì mình cứ lôi cái xấu của người ta ra để rồi mình sân hận bực bội. Đó, ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình thấy ngày nào mình tới mình không gặp bà, thì mình thấy tâm của mình thoải mái, mình làm một cái giờ yoga, mình tập từ đầu rất là thoải mái, không? Chứ bây giờ bà chỉ tới một chút thôi, 5 phút, 10 phút là mình nổi sân. Vậy thì tại sao ngày hôm qua không có bà này mình khỏe như vậy, mà hôm nay mình như vậy? Cũng một thứ thôi, chỉ có là cái sự hiện diện của bà này thôi. Nếu bà này là bà yogi, bà là cái người tập yoga, thì bà tới như tất cả mọi người. Đó, anh chỉ thấy cái sự vô lý của tâm là lúc đó mình chịu tu. Tại sao hôm qua khỏe vậy mà hôm nay mình cái tâm mình nó suy nghĩ gì, đôi khi nửa chừng cuốn quái bỏ đi về chịu không nổi. Tại vì sao? Tại vì mình bực bội thì mình phản ứng. Và trong thế gian này biết bao nhiêu chuyện nó bực bội để mà nó xảy ra để cho mình phản ứng, rồi mình phản ứng suốt ngày sao? Nếu một người nào mà làm cái gì mà sai trái mà mình phản ứng thì có một vị thần sư nói nó sẽ phản ứng suốt cả cuộc đời của nó, và cuối cùng để nó đi địa ngục. Đi phản ứng thì nấu sân, sân ngoài thì đi địa ngục, còn cha kia nó mập thù lù à, ha. Mình dạy không? Đó. Cũng giống như mình nghĩ mấy người mà bị đi ghen á, ghen tuông nữa, ông chồng cái bà kia mập thù lù, ta dắt nhau, ta đi quay hát của đồ, ta sung sướng quá, còn mình ngồi đây mình bực tắc bực tai, cầm dao cầm rửa đi luôn, cái công an vô nó bắt mình nữa, nó sẽ đọc báo cho sư cũng không biết nữa, họ làm cái gì thế, bên ghen rồi thế, mấy cái đó mà tao thứ mình nữa thôi. Tại mình nhắm mắt, phải mình nhắm mắt không? nhắm mắt người ta cái ái nó rất là nguy hiểm, nó hướng mình vô, mình cột mình trói trong trong đó, sanh tử luân hồi vậy. Thương là thương chồng, là thương vợ, là thương con, là thương cháu nữa. Ở đâu xa mà bà kia nói, trời ơi thưa sư, con cháu con ở Tú, có tên đâu không biết, không ở Việt Nam, anh nói tôi quên tên rồi, mà nó mới nói cầm nó, bà ngoại ơi, chắc ngoài Bắc quá thì đoán vậy, bà ngoại ơi là trong này là con Tây chứ không rụng rời, không biết nó có một cái sức mạnh gì với con. Sư nói sức mạnh gì, lại cô dính mắt với nó sức mạnh gì.
I love you.
Không không hiểu này, họ không hiểu. Mình nói cái này là do tâm của mình dính mắt với người ta, chứ có sức mạnh gì đâu, nó không có sức mạnh gì hết. Hỏi là tại vì sao có cái cô kia có cái sức mạnh gì, thì mà cô xuất hiện một cái là con chịu không nổi, là con bị cô hút rồi. Thật sự nó không phải. Thì nói ngược trở lại là khi mà sư thấy cái là chú thấy cái người nữ đó, đó là cái tâm của chú nó nói là người này rất là đẹp, cho nó thúc chú đi tới, chẳng phải đằng kia nó hút mình vô. Mình hiểu ngược, mình tưởng là cái người đó có cái khả năng, biết đó là cái ngôn ngữ bình thường nó nói vậy không, người nào đẹp thì hút hồn người khác rồi vậy, hút rồi người kéo đó. Mà thật ra mấy người đẹp đó họ nó có làm gì à, do cái phước của họ như ngày hôm nay họ đẹp như vậy, họ không có làm gì hết, họ chỉ ngồi đó thôi, lâu lâu họ cười một cái mình thấy cái cười cái là mình rụng tay rụng chân rồi, thấy không, lỗi tại mình chứ phải làm sao người ta đâu.
Mình cái sư cái đó cũng có khi là trả lời bằng cái nghiệp hay là tiền kiếp nợ nần rồi phải dính
nhiều nhất là tâm tham của mình, tâm luyến ái của mình, có nợ nần nhưng mà trúng sư thì đâu có cười đâu có nói có làm gì được đâu, rất rụng rất tay rất chân được đâu, phải cô. Ví dụ như bây giờ sư nói này, bây giờ sư với một cái cô nào đó là có nợ nần hồi kiếp trước rồi, thương nhau rồi, bây giờ gặp là thương à, phải vậy không? Nhưng mà sư cũng suy nghĩ mình là người tu, mình hiểu cái cuộc đời nó đau khổ mà mình đã chọn cái con đường này rồi, thì thôi bây giờ thôi em ơi, em đi đường em, anh đi đường anh thôi, chứ biết làm sao giờ, chứ bây giờ lọc con nữa là chết luôn à, và nếu cổ mình chết thì sao, thương thì thương chứ. Hay là thôi cô ơi, cô đi đường cô tôi đi đường tôi. Quý vị nghe cái câu chuyện gọi là gì, là vạt nắng sau hè, câu chuyện kể một vị Lạt Ma Tây Tạng, thấy không? Ông với cái cô Việt Nam đó là hồi xưa là thương nhau rồi, bây giờ đó khi mà ông thấy cô này là ông bừng lên liền, giống như một cái ánh nắng vậy đó, nó làm ông ấm áp, mà làm cô đó cô ấm không rung biết, ông thấy ấm áp quá đó. Nhưng mà rồi mà gọi là khi mà cô bình, ông bình tĩnh đó, ông hành thiền đó, tâm ông chịu xuống, ông biết cái này nguy hiểm. Không? Thì quý vị thấy không, cứ nhờ cái trí tuệ nó mới đẩy mình đi chỗ khác chứ. Còn mình không tu tập thì nó sẽ như tất cả mọi người, nó sẽ hướng mình đi về cái chuyện đó, vì đây là cái nhân duyên nghiệp lực mà, thấy không? Vì vậy các vị thầy thường nói nghiệp quá khứ rất là nhiều, mà cái nghiệp hiện tại nhiều nữa. Cái bây giờ này mình làm, bây giờ này mình tạo ý, mình tạo tác, mình làm cái gì bây giờ đó, cái đó nó mới nhiều nữa, không phải là quá khứ. Khả năng người ta dễ lắm, ta đổ ô tại tôi với bà có nhân duyên rồi vậy, tại tôi lấy chồng tôi vẫn lấy bà như thường mặc dù bà có chồng đó, mình nói vậy có phải là mình để mình bào chữa không, lấy cho mình. Ví dụ như là mình là một người có gia đình rồi thì mình phải suy nghĩ chứ, người ta cũng có gia đình thì mình cũng có gia đình. Suy nghe một cái anh đó câu chuyện này như sẽ có kể, mà anh nói anh thương một cái cô đó, lúc đó là anh pilot cái gì thời kỳ mà Việt Nam Cộng Hòa đó. Anh là pilot, anh mới được đi một cái đi huấn luyện bên Mỹ này đó, cái khóa tu bên Mỹ này đó. Thì trước khi mà anh đi Mỹ á, anh thương một cái cô đó. Mà anh này á là hình như là con độc nhất trong gia đình, người mẹ là Phật giáo. Mà cái cô này á cũng là hai ba người con trong gia đình chứ không phải một thôi, nhưng mà cô này á là con của một cái ông này á là dưới ông cha xứ là ổng á. Ông là cư sĩ thôi, ông là người Phật tử thôi, ông người xin lỗi, ông là giáo dân thôi, ha. Nhưng mà dưới ông cha xứ là ông á. Ông gần như là có cái trưởng ban quản trị gì đó, thế là có cái bổn phận
là thầy sáu.
Hả? Thầy sáu là chắc giải chắc vậy, chắc vậy. Hồi xưa cũng không biết là cái cái gì đó. Cho đến nỗi mà ông khuyên cô, ông nói con mà bước theo nó là con phản Chúa, con bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ hết, bị mình lý đạo dòng mà. Làm sao mà đi theo nó được, con sức cha không thể nào để cho con mà lấy đuổi đạo được, không được. Rồi cô kia nói dạ thôi bây giờ hai người kêu bằng là gì, kêu bằng là đạo ai nấy giữ, không, nó phải, nó là con của nó, là con rể của tao thì nó phải theo đạo tao, cho không có thể mà đạo ai nấy giữ, vân vân. Cho đến nỗi mà anh nói là cuối cùng hai đứa như là kêu bằng là đồng ý với nhau bỏ trốn, không có còn không kể gia đình nữa, không kể anh nữa rồi. Anh nói trời, thương cô quá trời, cô kia cũng thương tôi, nghĩa là cho đến nỗi mà anh nói rằng là đôi khi mà anh trốn đại ra, mà anh trốn trong thùng rác á, để trốn đại ra để đi thăm cổ á. Thương nhau ghê gớm, cái tình yêu nó quá đẹp quá đất à. Rồi bây giờ cái câu chuyện xảy ra là sao, là anh nói anh hẹn cô là 3 giờ sáng 4 giờ sáng đứng đó, anh đứng chờ anh ra khỏi cửa là anh tới, anh lấy xe anh chở cô đi. Đúng 4 giờ sáng anh tới cái chỗ mà hẹn đó, là thay vì thấy cô, thấy ông già cô đứng đó. Ông mới nói rằng đó, chú con có biết không, kêu con đàng hoàng chứ kêu mày tao, con có biết không, con mà dẫn nó đi, mà hai đứa mà trốn đi vậy, con phá tan cái gia đình của bác. Con phải suy nghĩ cho kỹ vậy. Vì cái tình yêu của hai đứa không thôi mà phá tan cả một cái gia đình là tại vì sao? Thế mà con của bác mà trốn đi theo con thì nó bỏ đạo. Dù nó không có bỏ đạo nữa thì ông cha ông không thấy vui vẻ gì, tại vì bổn phận của bác là không có dạy dỗ con cái này. Rồi cái chức tao là thầy sáu ở trong chùa là tao, trong trời thời là tao cũng sụp luôn nữa. Tất cả mọi chuyện là đủ thứ chuyện là khó khăn cho ông á. Thì ông biểu thôi đi đi, không có nữa. Rồi cái anh mới là đi qua bên Mỹ, anh học. Anh qua bên Mỹ mà anh học, mà anh nói rằng là khi mà trước khi đó, cái câu chuyện là sao rồi, mà trước khi đó mà cô viết thơ, cô nói rằng là chắc có lẽ là em không lấy anh được, là tại vì ba em khó quá, ba em nói được cái nọ. Thì ông nói là khi mà con nhận được cái thư là con không có học hành gì được nữa. Buồn quá, đi về đi ra bộ bên mà đánh giặc mà chết cho rồi, chứ còn không có muốn học, muốn ở trong này để học cho hết cái khóa huấn luyện không quân. Ra là cấp lon lên thiếu úy đại úy chứ không phải chơi à, muốn bỏ đi về. Rồi tự nhiên không biết sao là cô biết cái thơ của cô nói em đã thuyết phục, là tại vì cô có cái plan hai người trốn đi, thì cô nói em đã có một cái kế hoạch rồi, thôi anh cứ yên tâm học cho đàng hoàng tử tế rồi về đây mình tính được cái nọ. Khi về tới nơi là đổ bể thì cuối cùng thì hai người đâu có lấy nhau được. Rồi bây giờ đó anh đi lấy một cái người khác, thì cái câu chuyện này cũng dài cái lắm mà mình không kể chuyện này. Bây giờ nó chuyển qua bên Mỹ. Anh nói khi mà anh qua tới bên Mỹ này rồi đó, anh lấy vợ lên đồ đàng hoàng tử tế, thì có một bữa anh nhận được một cú điện thoại, thì cô ở trong cuộc kêu. Cô nói em muốn gặp anh, em không bao giờ mà không thương anh được hết trơn á. Bao nhiêu năm trời đó, cái thằng chồng em lấy vài tháng em bỏ. Bởi vì sao? Tôi lấy ông này nhưng mà tôi phải nhớ ông kia, nó biết mà. Thằng nó có một đứa con rồi, đứa con đó muốn biết sảy thai sao chết rồi. Cô đó cũng không thèm lấy ai nữa. Cô nói ba cô ép cô một lần rồi, không bao giờ ép cô lần thứ hai nữa. Cô nhất định không muốn lấy ai nữa. Và cô nói là cô nhất định, cô nghe anh đó mà đi vượt biên là cô qua bên Mỹ là cô kiếm cho được mà. Đó là cô qua bên Mỹ bằng mò mà kiếm gọi điện thoại. Thì bây giờ mình nghe cái câu chuyện này, đây là cái điểm mà tôi muốn nói này. Khi mà anh kêu cổ, cô kêu ảnh xong rồi đó, thì kêu mà kêu trúng cái điện home phone thành ra bà xã anh bắt. Rồi đó, một lần đầu thì được rồi, nhưng mà tới mức lần thứ hai thứ ba là bà đi. Mà sao mấy người nữ hay thì các dòm nghe cái phone không mà biết cái này là xưa cũ rồi này đó. Cái sư hỏi sao mà bà xã anh hay vậy, nó hay cái gì, nó dòm cái mặt tôi nó biết chứ. Cái mặt tôi mà khi nói chuyện, mà nếu mà tôi nói chuyện với cái thằng đàn ông thì nó khác, mà tôi nói chuyện với đàn bà nó khác, nó dòm mặt tôi biết.
Người yêu cũ
á, mới chọn cái số cell phone, chọn số cell phone nó kêu ở chỗ đó sở làm á, kêu ở sở làm, thì bây giờ muốn gặp nhau. Đó, bây giờ nhất định là bây giờ đó, kêu qua kêu lại mà quý vị biết khi mà gặp rồi đó, ông này quá, bây giờ đó em phải nhớ một điều như thế này nè. Ông nói tự nhiên lúc đó cái tình yêu của tôi nó hết rồi, không phải tôi thấy bà vẫn như thường chứ không có thay đổi đối với tôi, nhưng mà tôi nghĩ cái trách nhiệm của tôi là bây giờ là một người chồng, mà lúc đó là cái bà mà tôi lấy lần thứ hai này, bà đã có một đứa con rồi, và khi mà tôi lấy lại đó thì vừa sinh cho một đứa bé gái mà mới lúc đó là mới lên được một năm hai năm. Thì tôi thấy cái tình thương của tôi đối với vợ với con tôi nhiều quá. Thành ra cái cô này cô tới và cô cách gián tiếp, cô nói rằng là cô bắt đầu nghĩa là mình nối lại với nhau. Thì anh nói không được. Em cũng phải có trách nhiệm với con của em, là bởi vì cô này cũng có con. Bây giờ mà cô bước một bước nữa mà bỏ ông chồng đó mà bước qua nữa thì con nó coi thường. Con nó nhanh nó cũng lớn rồi. Rồi cô ông này mới có một đứa con gái với bà này và ông thương. Dĩ quá bỏ không được. Mà ông nói tôi lạ, sư biết sao con thấy cũng lạ. Anh kể anh nói tự nhiên cái trách nhiệm gia đình, cái chuyện mà mình sợ là bị dây dưa với chuyện này chuyện kia với lôi thôi rồi phải làm, thiệt ra cũng còn tới đâu nữa. Ông nói vậy đó, cái intensity của cái tình yêu bây giờ nó không còn như hồi xưa nữa. Mà hồi xưa là cái ông già đó, ông nói là đúng rồi, ông cha của cô này ông nói vậy rất là đúng rồi. Nghĩa là khi mà vì mình yêu bằng một, mình lấy người ta là mình phá sập cái hạnh phúc của gia đình của người ta là đúng. Đó thì sư, anh chị em thấy không, tùy theo mỗi cái thời gian, tùy theo cái sự mà maturity của con người đó, thấy không? Cái trí tuệ là vậy đó, đó. Nó càng qua cuộc sống nó thấy mấy cái này mình không nên làm. Hồi xưa là mình bồng bột, mình mới thương mình làm dữ vậy đó. Còn bây giờ nó hiểu rồi. Thì quý vị thấy quý vị tu tập cũng vậy đó. Khi mà mình chưa tu là mình phản ứng rất là dữ, mình nói năng rất là dữ, mình chửi bới rất là dữ, rồi mình giận ngày này qua ngày kia. Bây giờ tu mình biết là bớt rồi. Tại vì sao? Tại vì mình làm cái nghiệp trong quá khứ, cho đó người ta mới nói những cái lời như vậy. Rồi bây giờ mình phản ứng này, mình nói, mình tạo nghiệp nữa. Mình tạo nghiệp nữa thì ai trả? Là mình trả cho ai trả, thấy không? Ông kia ông tỉnh bơ, không có cái gì hết trơn à. Đó, rồi bây giờ đó, tạo một cái nghiệp mới đang trả là tại vì lúc bây giờ cái tâm rất chấn động, phải không? Khi mà suy nghĩ tới người này là trời ơi, nó giận, nó hờn, nó bực bội, mà cứ mỗi lần suy nghĩ là tạo nghiệp, phải không? Vì vậy Đức Phật này nói khi mà mình hiểu được cái lý nhân quả một cách mà rốt ráo rồi đó, trời ơi mình sợ ác nghiệp lắm. Không phải sợ ác nghiệp mà làm sao mà đừng để cho phiền não nó chiếm ngự cái tâm của mình. Do đó lúc đầu mình cũng đặt câu hỏi, cái tâm quan trọng hay là cái tiền quan trọng? Thường thường ta trả lời tiền không mà khổ gì, hai chữ tê hết trơn mà cái tiền nó bộ ra quan trọng.
Quan trọng cái tiền.
Bây giờ mình làm cái gì mà mình muốn cái gì, mình muốn cái tâm, mình muốn cái tiền, thì muốn tiền thì cứ đi theo tiền, muốn giữ cái tâm thì để đó. Tại vì sao? Tại vì cái tiền này nó mất mà nghiệp không mất này, phải đồng hơn có gì. Quý vị đã tạo một cái ác nghiệp rồi là phải trả, còn cái tiền này nó có đó nhưng mà sẽ mất mà, mình có đem sao hoài được đâu. Rồi mời quý vị đặt câu hỏi khác đi.
Trong cái câu chuyện hồi kỳ trước sư kể, có một cái tu nữ người Miến Điện ở đi thăm cái hồ mà Y Lê Lắc ở bên Miến Điện đó sư. Cái cô tu nữ đó thấy cái
thằng bé.
Dạ, thấy thằng bé. Tại sao một cô tu nữ đó bị bức xúc, bị chấn động cái tâm dữ tợn vậy? Tại vì bà nhớ tới đứa con trai của bà, phải không sư?
Ngại. Cái chuyện đó là không phải cô tu nữ, mà cái cô đó là cái cô Phật tử, người cô đó những người Singapore thì phải á. Cô mới đi qua bên Miến Điện á, cô hành thiền bên đó, rồi người ta sau cái khóa thiền á, người ta mới hướng dẫn cô đi lên cái vùng Ililek. Cái chỗ đó là có mấy cái chiếc ghe mà người ta làm ăn trên đó, mà chiếc ghe nhỏ nhỏ, họ đứng một chân họ chèo dèo như này, họ đứng trên chân một chân ở trên chiếc ghe, còn chân kia họ chèo, cái ghe nó chạy, và mình lên đó mình thấy họ trồng tỉa toàn trên nước không à. Đó thì khi mà cô lên mà, thì khi mà mình là du khách mình lên đó, thì họ cho cái ghe lớn hơn, rồi họ đi qua những cái vùng mà có người ta đứng là người ta canh tác đó. Thì khi mà ta canh tác thì ta phải đi tới đi luôn, thì sẽ dùng cái ghe đó, thì họ chỉ cho mình thấy đó, cái nghề này nghề kia. Thì cô nói tự nhiên khi mà cô thấy được, thấy mà lên tới đó đi thăm cái vùng Ililek đó, thì cô nhớ sực lại cái câu chuyện cái người gì đây, cái thằng nhỏ, thằng bé nó chết trong cái vụ chiếc tàu Titanic á. Chiếc tàu Titanic là một chiếc tàu du thuyền rất là lớn, rất là tối tân thời kỳ đó, thời kỳ mà nghĩa là 1930 mấy, nó lớn kìa lắm, và nó làm cái chuyến hải hành đầu tiên đi giữa đâu bên Anh thì phải, để đi qua bên New York, vượt qua Đại Tây Dương, giữa đường cái nó bị chìm. Đó thì trong khi mà nó chiếc tàu rồi chiếc du thuyền đó mà chìm á, thì là cái hệ thống á, người ta khám phá là cái hệ thống mà cấp cứu á, nó quá là kêu bằng thô sơ đi, không có đủ thuyền để cứu, rồi thì vậy đây cái hệ thống mà kêu bằng là báo động nó cũng rất là dở, nghĩa là đủ thứ cái chuyện à. Mà ta cứ nghĩ là ta thấy cái hình tướng bên ngoài, ta tưởng là cái tàu này là ghê gớm, mà thật ra là nó đủ thứ khó khăn trong đó. Rồi cái khi mà trong cái phim nó quay thì nó chiếu cho mình coi một cái cảnh một cái thằng bé nó đạp nhau để mà lên trên cái chiếc thuyền cái thuyền mà cấp cứu á, mà nó nhỏ quá mà làm sao bây giờ đạp bị xô xuống, thì nó xô xuống cái nó té trong đó, thì nước nó vô, thì trong cái cảnh đó nó ở trong cái khoang tàu trong chiếc thuyền đó thì nó vẫy vùng, nó muốn nó thoát ra, một phần là gột nước, một phần là dơ, một phần là la hét rồi nữa, nó ở trong đó. Thì đây là phim mà nó chiếu cho mình coi vậy, thì bà thấy cái cảnh mà thằng nhỏ đó nó vẫy vùng trong đó, thì bà nhớ tới thằng con của bà cũng cùng tuổi đó. Quý vị thấy không, cái trong tâm mình nó kết nối nhiều cái dữ điện kiện như vậy để mà nó phiền não. Rồi đó, thấy thằng nhỏ cùng tuổi con mình mà nó vẫy vùng như vậy, mà nó sắp sửa chết rồi, bà tội nghiệp quá, cắt sâu vào trong tâm của bà. Vì vậy bây giờ bà thấy dòng nước Ililek là bà bắt đầu nhớ lại cái khúc phim đó, là bà khúc xúc động, bà không muốn đi quay tiếp nữa. Đó thì ông thiền sư ông nói rằng là quý vị thấy không, có những cái phim, có những cái câu chuyện hoặc giả là những cái vở kịch là cái gì đó mà quý vị coi đó, quý vị tưởng là quý vị quên đó, không, Nếu mà đúng là cái thứ mà cảm xúc mà nhiều đó, là sẽ nhớ mãi. Nếu mà có cái gì một chút xíu nó gợi trở lại là mình nhớ à. Ví dụ như mình với chồng mình với vợ mình hay là con mình là vậy, có những cái drama đó, có những cái cảnh mà khổ sở đó, thấy không? Bây giờ ai nhắc tên cái người đó hoặc giả là người nào cùng tên với chồng mình là con mình hay là như thế nào đó, tất cả là có những cái gì mà chỉ có cái việc một cái link rất là nhỏ nối một cái là tự nhiên bao nhiêu câu chuyện nó ùa ra trời, thì là người ta giải thích cho mình như vậy đó. Bất cứ quý vị làm cái gì tốt xấu, cái mai của mình nó recording hết, nó giữ trong này hết, bao nhiêu data trong này nó có đầy đủ hết rồi. Vì vậy khi mà quý vị mà đau ốm bệnh hoạn, quý vị nhớ lại. Bây giờ quý vị không nhớ đâu, quý vị nhớ tụng chủng mới không, còn chủng cũ đó ngày nó để giữ trong này. Vì vậy khi mình ngồi thiền là một cái best opportunity để cho những cái đó nó trội lên, rồi mình sử dụng cái sự tu tập của mình để mà mình xử lý nó. Còn mà quý vị mà không làm vậy là quý vị đợi cho tới lúc mà sắp sửa lúc quý vị chết, lúc đó là thân đã yếu rồi và tâm cũng yếu nữa, thì quý vị thấy quý vị đi về đâu. Bây giờ thành ra ta nói là gì đây, khi mà quý vị coi cái gì, nói cái gì, quý vị làm cái gì, quý vị tưởng là quý vị quên ha, quý vị không có quên đâu, cái tâm quý vị nó nhớ hết. Ông thiền sư này ông nói tôi không phải là tôi nói chơi đâu, mà bây giờ tôi tu tập xong rồi đó, tôi ngồi thiền tôi mới nhớ rất là hồi xưa là tôi nói láo với ba tôi như thế nào, để tôi lấy tiền tôi mua thuốc viện tôi hút mà. Tôi nói cái câu nào, ba tôi trả lời như thế nào, ông đánh tôi bằng cái gì tôi nhớ vanh vách. Mà lúc đó là quý vị thấy tâm tôi rất là chấn động, mà tôi là cái thằng si ke ma túy mà sao tôi nhớ cái gì. Tâm bây giờ tâm của một người rất là hốt hoảng đó, mới mở miệng mà nói bày đặt nói láo, không biết rồi, ông chồng con bắt là biết là thằng này là đi kiếm tiền đi mua si ke, mà nói thì đâu phải nói với ông mà nói với bà má của ông á. Ông đứng bên kia là ông nhà của ông đánh xong lại đó. Thì mà ông này cũng khôn lắm, ông nói lúc đó tôi nhớ rất là rõ ràng, mà tôi nói bà mà bắt cái tôi để ý tới ông á. Vì ông nói làm sao mà còn nhớ, tôi là một cái thằng xì cái ma túy này, điều đó cái mai của tôi nó không có cũng như quý vị. Mà cái thứ hai nữa, trong cái lúc mà xảy ra như vậy là tôi chỉ cần xin cái tiền để tôi chạy thôi, chứ còn tôi ngồi đó mà nhớ cái gì à, đâu có thèm nhớ cái gì, tôi đâu có để ý gì, mà everything nó recording hết, bây giờ là nhớ trở lại đó. Quý vị thấy người ta nói cái phúc cận tử là vậy đó này, tất cả những cái này nó mình nhớ rất là rõ và nó đi rất là nhanh. Nó cả một cái chuỗi nó dẹt qua một cái là mình nhớ hết từ A tới Z tất cả những gì mình đã làm. Và nếu mà những cái chuyện nào mà mình làm bậy hay là mình làm xấu là như thế nào đó, thì trong này phải có cảm xúc. Mình cũng thể nào chửi ai một câu mình không có cái cảm xúc bực bội trong đó, có vậy không? Mình khó chịu, bực bội, mình phản ứng là đủ thứ chuyện. Hoặc chả mình thương, mình ghét, tất cả những cái này là có cảm xúc trong đó hết trơn, emotion hết, phải emotion là nó nhớ. Emotion mà càng mạnh bao nhiêu nó càng nhớ bấy nhiêu. Và ví dụ những cái người mà bị mà gì đấy, chồng bỏ rồi đánh đập nghe bên Myanmar rất là nhiều, không có ai kể chuyện vợ bỏ trơn, chắc mấy ông không để ý hay mấy ông tu ít ông chưa cũng được rõ nữa, mà nói toàn chuyện chồng bỏ không, mà chồng bỏ, chồng đánh, là chồng giết, là chồng đủ thứ chuyện này đấy, nó nhớ trong tâm. Vì vậy quý vị học tâm để quý vị để ý, đừng có nhồi nhét vô những cái tầm bậy. Thế mà nó vô trong đó rồi, nó ở trong đó là quý vị rửa có khó lắm. Con suy nhớ có một lần á, khi đi về ngoài Hà Nội với cái gì, ở cô đó có tới, có mời các sư đi với có hai sư kia nữa, nói là đi uống trà, mà sư nói uống trà mà bấm đêm uống trà sao được, uống trà nó sao ngủ. Cái cô nói tụi con, cô này mời sư đi tới một cái tiệm trà rất là tốt ở Hà Nội, đủ quảng cáo cái này, trà uống không thức, cái đó đủ thứ chuyện. Cái rồi cái tụi này tới uống trà thì sư cũng đâu có biết cái câu chuyện gì xảy ra, cứ cô mời mình uống trà thì đi uống trà vậy thôi. Mới uống xong chén trà là cô nói rằng là con đã đi nhiều nơi, con đã gặp nhiều vị, con đã nhờ rồi mà không có ai giúp con được cái trơn. Bây giờ con nghe nói sư là thiền sư, con nhờ sư giúp giùm. Sư nói ủa, giúp thì giúp gì đây, tu tập thì con tới chỗ thiền đường này, sư đang tổ chức khóa thiền đó, mà chạy tới tiệm trà làm chi. Con nói vẫn phải, con giúp chuyện khác. Hỏi giúp chuyện gì? Nói là hồi cách đây bao nhiêu năm rồi đó, hồi trước đó, là con làm ăn thua lỗ, là con có cái gì gia đình sư quên rồi, cái chi tiết sư không biết là cái gì, con mới mời mấy người âm vô đi thỉnh mấy cái bà vị ấy, người ta nói vậy, dẫn bỏ con nhà là có chuyện gì xin xỏ mấy vị đó. Với thời gian thì mời càng lúc càng nhiều, thì vị này thỉnh được thì thỉnh vị khác. Con nói lúc đó là nó suôn sẻ vô cùng, nhưng mà sau một thời gian bây giờ nó không còn nữa, xin không còn, mấy ông không cho nữa, mà mấy ông hết quyền lực rồi. mà mấy ông còn phá nữa, thì bây giờ làm sao mà tống ra khỏi nhà? Rước người ta vô rồi bây giờ ra tống ra, đó cái tâm quý vị thấy không? Khi mình rước cái chuyện đau khổ, mình chuyển cái chuyện phiền não vô trong này rồi, tống ra nó cũng khó như cái hồn ma này vậy đó. Sư nói sư không biết, sư không phải là chuyên nhiên về hồn ma, sư không biết tống vô tống ra như thế nào, sư cũng thua. Sư tống qua nó tống lại sư một cái cũng sư cũng chết rồi. Không có chết. Chứ mình đâu có biết đâu cái gì đâu mà nói, thấy không? Sư nói bây giờ cô để ý cho coi là cái này là lỗi tại cô rất là nhiều, đứng về phương diện mà lý thuyết mà nói đó, thấy không? Sư không hiểu về vấn đề người âm đấy như thế nào, nhưng mà ai kêu mình lãnh vô? Khi mà mình có cái câu chuyện cần thiết á, cũng giống như mình cần tiền mình đi mượn của người ta thì bây giờ phải trả chứ, đơn giản vậy thôi. Mượn mà không trả à? Mượn là phải trả chứ, mượn sao không trả được? Bây giờ đó, bây giờ mời họ vô rồi thì bây giờ năn nỉ họ coi thử sao, hoặc giả là nói với họ, khuyên lên với họ là thôi bây giờ đó cô, bây giờ có hoặc giả bỏ cái nhà đi chỗ khác vậy thôi. Không có cái giải pháp nào mà thấy mà ổn thỏa hết rồi. Nói thì quý vị thấy không, mình chỉ một lần mà mình không biết mình đúng tay vô cái chuyện đó. Bởi vậy là mình cần có trí tuệ để mình sống cái cuộc sống là vậy đó, để mình biết cái gì nên làm không nên làm. Mà cái này là trời ơi, nó đòi hỏi mình tu tập rất là nhiều, trong phải chơi đôi khi sư thấy sư cũng làm nhiều cái chuyện stupid, nhớ rồi thì mình nhắc nhở thôi, bây giờ lỡ rồi đừng nói nữa, đừng làm nữa, không cho biết bao nhiêu cái câu chuyện mà mình làm sai trái trong cuộc sống. Mình tu là mới tu đây thôi, chứ còn hồi trước mình đâu có tu à. Sư tới 36 tuổi sư mới tu, chứ vị còn trẻ hơn sư nữa, thấy quý vị thấy không? Cả một cái giống như nồi cắm heo rồi đó, thấy không? Bây giờ làm sao mà rửa đây? Thì thôi từ từ, thế sao vậy? Mình nhắc mình từ đây vì sao thôi bớt đi. Buồn giận hờn giận ai thôi bỏ. Vì sao? Bởi buồn giận thì cũng vậy thôi, đâu có giải quyết được gì à, phải không? Đôi khi mà mình nhẹ nhàng trong tâm mà mình khỏe nữa. Sư có cái sư giận là không ai hỏi, sư nói hoài mệt quá.
Sư sẵn sư nói chuyện có ma đó sư. Thì con biết có một câu chuyện, có một người mới mua căn nhà ở Fountain Valley 900 ngàn.
Rẻ quá hả?
Mắc chứ chưa có sơn, 900 ngàn. Mới mua xong cái chưa dọn vô, cái tự nhiên somehow á, cái người thì kể cho con á, thì cái cô mua xong một cái, thầy thỉnh một ông thầy Tây Phạm đến ông nhìn cho ông nói cái phòng thứ nhì á có ma. Cái cô sợ, cô không dám dọn vô, cô đem cho mướn, mà cho mướn cái tenant vô ở có 2 tháng, cái nó kêu có ma thiệt, cái nó dọn ra. Mà mua tới 900 ngàn là rất là mắc, gần triệu đô rồi. Giờ không biết làm sao,
không biết
làm
mời ngài Tây Tạng về, không có
ngài biết. Tây Tạng nói rằng
nói mà không có không giải quyết được hả? Nói vậy là ác quá, nói phải giải quyết cho người ta chứ còn phải không vậy
thôi. Mà con thì con cái câu đó là chị, cái cô mà kể con là chị dâu con, cái cô mới nói vậy. Xong rồi nói là nếu mà muốn thỉnh cái ngài Tây Tạng đó, mà đó là phải cực khổ lắm, làm gì khó khăn lắm đó. Mà không biết có làm được không thì không biết. Rồi cái câu này mới tính được là hay phá cái nhà xây lại. Nhưng mà cái hồn ma nó ở cái phòng số 2, giờ phá cái phòng số 2 nó vẫn nằm ở đó chứ nó đâu đi đâu.
Chắc phải hỏi nó, sư không biết đâu.
Con không biết nữa, bởi vì con mới thấy sẵn sư nói chuyện ma đó, thì con mới nói với cái cô chị dâu con ấy. Con thì không tin ma, con nghĩ ma nó đâu có phá mình đâu. Thế đúng thật đó, nó chỉ là cái bóng thôi chứ nó đâu phải là con người mà mình chụp nó ra.
Tùy theo nghe nói, khi mà nó oan trái với mình nó cũng kiếm cách đó. Trong kinh Phật cũng nói nhiều chuyện về ma quỷ là vậy đó. Khi mà mình với nó oan trái đó thì nó cũng kiểu nó làm cái này làm cái kia, nó nhát, nó làm, hoặc giả là cái cách mà nó communicate với mình đó, cái quê mà nó communicate của mình nó khác. Mình gặp ai thì mình đưa tay mình chào mình cười, còn mình nó gặp ai nó le lưỡi đẹp thui vậy là mình thấy mình hoảng rồi, thấy không? Đó là cái cách ta communicate, mà bên Tây Tạng cũng vậy. Trời ơi, gặp cái le lưỡi ốm gì nè, muốn ăn tôi sao? Không phải, le lưỡi là cái cách thức người ta kiểu của tụi nó, thay vì đưa tay thì le lưỡi. Thì ông thầy sư ông nói rằng là ông quen có một ông sư người Mã Lai đó, ông này là ông gặp ma rất là nhiều, ông nói cái the way they communicate lạ lắm, thành ra mình không quen, rồi mình cứ tưởng là nó hù dọa mình, không phải. Đây là những chúng sanh rất là tội nghiệp. Mà gì đây, bây giờ theo ý của sư á, là bây giờ thay vì mời ai thì bây giờ các thầy các sư ở vùng này là biết bao nhiêu thôi, mời các vị tới tụng kinh rồi làm phước để chia phước cho nó coi thử làm sao.
Xong rồi đó cái người mua đó mới lên city thì find out rằng là như là cách đó bao nhiêu năm á, thì có người phòng số 2 á bị giết chết thật. Nhưng mà cái người bị giết nó có thể là ma đó, nhưng mà cái người mua đó đâu có oan trái gì cái cô bị giết.
Nhưng mà cái đó là nó tại vì ma quỷ thì nó không có biết cái gì, nó chỉ biết cái đó là trú xứ của nó thôi. Nó không có biết cái chuyện gì thay đổi trên quả dương này, nó đâu có biết cả. Nó là người một cái thể khác mà. Nó chỉ biết là cái chỗ này là giống như con chó vậy đó. Mình nuôi con chó mình đem về nhà nó già như của nó, con nó con chó khác đó, nó cắn chết bỏ à. Cái chúng sanh nó càng thấp á, cái tâm của nó càng khác. Thành ra đâu có cần chịu oan trái. Chỉ có người vô mà người lạ vô thì nó nói chiếm phần của nó là nó phá rồi.
Bây giờ phá cái nhà xây lại, nó có đi không?
Nó đi không mình sao mình biết được. Kiểu người ta phá đi mất hết 100 triệu nữa rồi đó, 100 ngàn.
Phá đi cố còn tính xây bán 1,5 triệu. Tại vì cái nhà nó tới 10,000 square feet lận.
Hiểu rồi, nhưng mà bây giờ đó mình đâu có biết là cái người thể âm là như thế nào, nó đâu có cần nhà cần cửa à.
Bởi vì con cũng nghĩ là nó ở phòng số 2, mình phá cái phòng số 2, cái khúc đó nó vẫn là phòng số 2.
Phá để xoay quay con khúc đó lại, không cho nó. Bán lại 1,5 triệu mà trừ nó 200 ngàn, vậy nó khóc đâu có gì hết trơn. Làm cái vườn đó chắc hả? Cái công viên gì vậy đó. Mình những cái chuyện này là chuyện mình không biết, thấy không? Mình đoán không à? Đó là nội cái chuyện mà sư nói là ông sư kia, ông nói với ông thầy sư, ông nói là cái the way they commit cái vậy, mình đâu có biết à. Nó cách thức nó chào mình là vậy, nó nhăn răng nó le lưỡi là mình thấy mình chết rồi. Sư nhớ là có một lần đó, tụi này nhỏ nhỏ đó hay cầu cơ lắm. Sư với mấy cô kia cầu cơ, mà sư với nhỏ kia là hễ mà sư mà để tay vô nó, để tay vô là cơ chạy rần rần, không biết nó nói là cơ nói nữa, sư không nó chạy quá trời, nó nói hết chuyện này chuyện kia. Rồi cái em có một lần nó có một cái ông đó là phải ông từ đâu tới thì ông đó ở Cathay, cái xứ tên là Cathay tức là bên đại Hồng Kông á, ông tới. Rồi cái ông tới nói chuyện hoài mà cứ tới tối nào tụi này cầu cơ cũng ra cái tên của ông á. Cái có một bữa có một cái anh ảnh hỏi, bây giờ ông thấy ông tới hoài đi. Ông nói ồ hồi xưa ông là knife, chỉ ca đó, ca knife á, thì giống như hiệp sĩ vậy, thì tụi này nói rằng vậy thì có cái lúc nào mà ông xuất hiện cho tụi tôi thấy được không? Nói tụi tôi không được phép làm cái chuyện đó. Rồi nó có cách nào mà để tôi có thể là biết là ông hiện hữu được vậy? Thì nó nói khi mà anh chị em mà biết tôi mà hiện hữu là anh chị em sợ ghê lắm, vì cái thể của tôi nó khác hoàn toàn với bị. Cái rồi cái nói quá rồi cái cuối cùng họ mới là compromise với nhau. Đó là cái anh bạn có sự kể lại cái chuyện cầu cơ, anh nói vậy biết mua một trái dưa hấu đem về để cái trái dưa hấu đó. Cầu cơ xong rồi để cái trái dưa hấu đó, rồi nói rằng là quý vị đi ngủ đi. Rồi quý vị tới mà quý vị thấy tôi ăn cái trái dưa hấu là như thế nào thì quý vị có muốn cầu chép không? Trời ơi, nó giống như là nó giống là con gì nó cạp á. Nghe không? Bởi vì người ta đã nói trước mà, ta nói cái hình dáng tôi rất là ghê gớm. Nói chuyện lại rất là hay, nói mình nghe rất là vui vẻ, kể chuyện này chuyện kia cho mình nghe vậy. Cầu cơ mà xưa cũng biết là kể thiệt hay không nữa. Mà đến khi mà mình thấy cái dáng rồi là tắt đèn tắt đầu hết, không có thằng nào dám cầu nữa, bỏ chạy hết rồi. Làm sư ở cái phòng đó sư cũng sợ luôn nữa.
Nhưng mà tức là sư nói là ma nó ăn được quả dưa hấu,
nó ăn, nó cắn cho mình một miếng để mình coi nó cái cách nó ăn. Nếu mà cô là con người thì cô cắt ra từng miếng nhỏ không, còn có thấy đây cũng giống như cái con gì nó quạm á, cô thấy nguyên cái đá dưa hấu mà nó ngay chính giữa mà nó giống như là con gì mà nó cắn nó quạm á, thì cái người này cái mặt rất là ghê gớm, không dám.
Yeah. Nhưng mà ma đâu có thể nào ăn được
thứ sư. Thì mình đâu có biết, anh cũng kể vậy, sư đâu có nghe sao sư nói vậy thấy không? Tại vì mình nói rằng là cái người đó như thế nào đó, đây là mình nói vậy thôi chứ mình đâu có biết cái gì. Mình đi vô trong một cái lĩnh vực mình hoàn toàn mình không biết gì hết trơn. Mà mình cũng tin nữa. Thấy không, nãy giờ nói con tin ma mà con nói chuyện ma không. Tại ưa lắm.
Bây giờ con thể hỏi sư một chuyện chót. Thí dụ nếu mà chết vì chết đuối đó thưa sư, là không siêu thoát được thưa sư.
Thường thường mình không có dám quả quyết rằng là cái người mà chết vì bất đắc kỳ tử, đụng xe chết đuối hoặc giả là bị gì đây, bị người ta đâm ta giết rồi vậy đó, thì những cái người này đi tái sinh về đâu thì có cái câu hỏi đàng hoàng tử tế.
Dạ.
Chưa nói trước thì tối nay nó kiếm ra cái tài liệu thì đọc cho quý vị nghe, là cái người mà đi chết cuối cùng mà đi tái sanh về đâu á là chỉ có Phật mới nói được thôi. Cho mình cũng có thể nói rằng tại vì bị tai nạn người đó sẽ tái sanh về địa ngục, nhưng mà có một cái điều mình biết chắc chắn là cái người mà chết như vậy rất là đau khổ, phải không? Chết người ta giết, đụng xe là mình chết đau khổ người lắm. Nhưng mà có nhiều người đôi khi họ đụng xe mà họ không biết họ đụng xe, tâm họ rất là yên ổn, phải không? Vì vậy chỉ có Đức Phật mới nói được thôi. Nhưng mà đa phần những người chết vì bất đắc kỳ tử, chết đuối hoặc giả là cái phút chót là rất là hốt hoảng. Nó hốt hoảng ghê lắm, vì cái tâm hốt hoảng này mình ta mới nghĩ rằng là họ là sẽ đi về tái sanh về cái quả mà không an vui này. Cho mình đâu có biết được. Bởi vì khi mà một cái người mà chết đuối là quý vị, khi mà nó rớt xuống đó là nó vùng vẫy rất là dữ để nó sống, mà nó muốn trồi lên mà càng vùng vẫy bao nhiêu nó càng uống nước, càng nước nó kéo xuống. Thì quý vị thấy trong cái giấc dây đó là cái tâm rất là hốt hoảng, tâm nó rất là mất gì đó, đâu là quân bình như một cái người bình thường à. Hoặc giả là một cái người mà bị đụng xe chẳng hạn, hoặc giả là ai đánh mà chết rồi vậy đó. Sư không biết sư đọc ở đâu một cái tài liệu hay là một cái câu chuyện gì đó nói là những cái người mà chết làm sao là khi mà tái sanh lại nó y hệt như vậy à. À, một cái câu chuyện, cái này là chuyện cái bằng là cái bằng giả tưởng thôi, nó nói vậy đó. Cái bà kia là bà chết rồi bà đi tái sanh lại mà vô trong cái nghĩa địa đó. Bà nói, bà kể lại cho cái cô mà đi trong nghĩa địa mà hỏi làm sao mà cô này, mà cô biết cô này trẻ thôi, 15 16 tuổi, đi theo một cái nhóm bạn bè giàu có. Cô mới thấy cái tụi này học cùng trường mình mà giàu có quá đi, ở bên Louisiana đó, thì cô mới thấy là tụi nó hẹn với nhau là vô trong nghĩa địa đi làm cái party. Thì cô mới đi theo, cô coi thử lại là cái gì. Thì trong khi mà cô đi vô, cô coi như vậy là cô thấy nó uống rượu, nó chơi, nó hát hò rồi vậy đó. Mà sao mà thấy là xung quanh là nghĩa địa mà gì đây mà nó không sợ. Thì trong khi mà cô đang đứng mà cô suy nghĩ tại sao không sợ, thì có một cái tiếng nói, thì cô khám phá là có một cái cô da đen, cũng bằng cỡ tuổi cô mà đứng bên cạnh đó. Thì cô xoay lại, cô hỏi, ủa chứ cô là ai? Nói, tôi là ai, tôi sẽ từ từ tôi nói cho chị biết, nhưng mà tại sao chị đứng đây, chị trốn đây? Cái bọn đó, tụi đó là đêm nào nó cũng lại đây, nó quậy phá, thì có thế nào cũng có hồn ma đánh tụi nó. Đây. Cô này cô mới sau hai khi hai người đó, đây là cái câu chuyện thôi, phải không? Bắt đầu khi mà thân mật với nhau nó có cái relationship rồi đó, thì cô này cái cô da đen đó 16 tuổi đó, dắt cái cô này cũng 16 tuổi mà da trắng, mới đi thăm một cái nhà, cái gia đình của cô là ở một cái vùng quê rất là xa, cô dẫn cho đi qua. Thì trên đường cô đi qua thì cô chỉ nhiều người là thấy là đứng, mình thấy đứng cái tướng mạo như vậy mà tới kéo cái áo ra là thấy máu quá rồi đó, là bị đâm mà chết. Ông này bị đâm chết, bà kia thì bị người ta cột cổ, người đã thắt cổ rồi, nghĩ lên như thế nào sao thì bây giờ nó ra như vậy thôi. Thì đó là câu chuyện thôi nghe, thì cũng không biết thiệt cái giả nữa. Thì mình nghe trong cái câu chuyện đó thì mình thấy, ví dụ chẳng hạn như có một cái bà đó là bà bị ông chồng bà đánh, mà khi mà bà chết đó bà mặc một cái ống đầm lưỡi kiểu xưa là dài thòng vậy này, mà đi mà vệt dưới đất á, thì cái cô mà người da đen, cô mới nói cái cô da trắng mà cũng là đồng tuổi, cô nói chị có thấy không là cái áo cái bà đó, là nó cái lai á nó dơ ấy luôn. Bởi vì sao? Bởi vì cái thành phố New Orleans cái thời đó nó còn là cái thời thành phố cổ xưa lắm, chưa có đường nhựa. Vì vậy mà bà này là bị ông chồng đâm ngay ngực á, thì chị cũng tin là tới rồi, tôi nói là nó gửi ra cho coi, là gửi ra là thấy nguyên cái dao còn nằm đó. Thì đó, thì đây là câu chuyện thôi, mình không hiểu là thầy cái giả nữa. Thành ra nhưng mà mình cá nhân của sư không phải là không tin, mà sư nghĩ ma là có thật, nó ở một cái cảnh khác, nhưng mà cái dimension của họ với lại cái thể người của họ nó quá nhẹ, cho nó mình sao mình thấy, và họ có cái sinh hoạt của họ mà. Nhưng mà Đức Phật ngài nói bất cứ quả gì cũng cần biết, thể mà trong tam giới này còn đau khổ thì thôi đơn giản. Mình còn thấy họ ở trong tam giới này, mà ở tam giới này là đau khổ, không có cái người nào mà oai mà giỏi hết trơn. Tại thay vì có cái thái độ sợ hãi là bực bội với họ, mình nghĩ là họ có bị cái gì đó tội nghiệp, mình thương họ thôi. Cái cách mà họ sinh hoạt là như vậy, mình đâu có biết làm sao mà nói. Mình đôi khi mình nhờ mình suy nghĩ như vậy mình bất sợ ma, đây là những chúng sanh tội nghiệp mà. Ma quỷ là cái vô phước trở thành giống ma. Cái cô mà kể trong cái câu chuyện đó, cô là hồi xưa cô cũng bị người ta đánh. Cái cô mà da đen là mà bây giờ cô hiện xuất hiện ra đó, thì cô bị người ta đánh rất là dữ. Mà cuối cùng người ta khám phá là cái cô mà da trắng mà tới đó là cũng chị em với nhau nữa. Đó, đây là cái câu chuyện nó kể mà nó làm tùm lum ở trong đó.
Thưa sư, con nghĩ như vậy, ví dụ như là người ta sống mà không tốt đi, thì có thể đầu thai không thành người nữa. Nhưng mà sau đó nếu cũng có thể sau khi họ thành đầu thai thành Atula đi, xong rồi nhưng mà nếu mà sau đó kiếp nữa thì có thể từ Atula có thể họ cũng
có
là người.
Dạ có.
Bây giờ thưa sư, con hỏi sư là em rùa con nó bị chết đuối cách đây 40 năm. Thì hôm nọ bà chị dâu con mới nói chuyện với ông sư Tây Tạng, thầy bá cũng làm chùa. Cái ông sư có sư Tây Tạng đó, thì sư Tây Tạng nó mới nói rằng là em rùa con vẫn chưa sư hóa, tại vì nó chết đuối 40 năm rồi. Thì con không tin lắm, con nói chứ nó chết tới 40 năm rồi. Thì lúc nó chết rồi thì nó phải either nó đầu thai thành người hay là xuất sinh hay là Atula hay cái gì mà 40 năm rồi. Chứ sao ông nói nó còn lờn vờn, nó không có, nó không đi đâu được.
Như,
có thì không, mà nếu vậy làm sao
như vậy như thế này này là gì đây, nó có thể là các vị Tây Tạng á, người ta tu tập theo cái pháp môn làm sao ta thấy cái người âm đó, thấy không? Ta theo ta tu cái gì thành thiền định là nó thấy được nhiều cái lắm, thì ta thấy cái người âm đó lãng vãng như vậy, mình ta biết người này 40 năm rồi mà mình đâu có biết là thì họ chết họ sanh vào cái cõi đó.
Cô làm sao mình cầu cho nó thoát?
Ôi trời đất ơi, cái chuyện mà đi cầu siêu cho người khác thoát này cũng giống là bây giờ đó, cô đang nghèo để là cô đang có ít tiền vậy, bây giờ sư cầu cái sao mà cho có thành triệu phú đi, cô ta được cái nhà 900 ngàn. Thấy không? Khó cái chi, làm sao mà làm bây giờ mà cứ tới ơ cô Kim Chi ơi, cầu xin cho cô Kim Chi được cái nhà 900 ngàn mà đừng có ma, làm sao? Nó impossible như vậy. Thành ra bởi vậy thành ra trong cái truyền thống mà nguyên thủy người ta khuyên mình đừng có tin tưởng vào cái chuyện cầu an cầu siêu. Nói chung chung là những người mà tập thiền nhiều người ta không tin, bởi vì nhân quả nghiệp báo mà cầu an cầu siêu cái gì.
Nhưng mà nếu nó vẫn còn lang thang mình vẫn phải cúng đó.
Mình muốn cúng thì mình cúng mà chưa chắc họ đã nhận được đó, bởi vì họ có thực phẩm của họ mà, chỉ có cách mình hồi hướng thôi. Đó là theo cái trong kinh điển nguyên thủy nói bà con thân bằng của tụi mình chết đi thì bây giờ mình làm phước, mình hồi hướng, mình cầu cho họ vậy thôi, còn họ nhận được hay không nhận là cái đó là của họ, mình không biết. Nhưng mà cái phần nào mà mình đã hồi hướng rồi đó mà họ nhận cũng được cũng phải phần của mình cũng có phước nữa. Vì vậy người ta kêu mình làm vậy đó, nghĩa là nó có cả hai mặt, cái người làm vẫn có phước như thường, dù mặc dù cái chúng sanh đó nó không có nhận được mà làm sao. Ví dụ chẳng hạn như cô nghe về rải tâm từ không?
Yeah.
Khi người ta rải tâm từ, ví dụ chẳng hạn có hỏi bây giờ mình rải tâm từ cho cha cho mẹ mình rồi vậy, đau rồi nằm nhà thương bệnh tật rồi vậy đó, thì cha mẹ mình là cái người sống nó có hưởng được không? Nó tùy theo à. Ví dụ bây giờ đang đau đớn mà đau cái mặt mà đang khổ quá bị ung thư vậy mà làm sao mình rải mà họ nhận được? Mình rải tâm từ là mình cầu mong rằng họ cũng được an vui như mình, cầu mong tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc. Bây giờ tôi an vui hạnh phúc, tôi cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, trong đó có luôn cả mẹ tôi đang đau ốm bệnh tật. Đó, nhưng mà bây giờ đau quá mà sao mà ăn vui đây? Hoặc giả là ví dụ như ngay cả không có đau đúng bệnh hoạn mà ví dụ ở nhà đang phiền não thì gặp chuyện này chuyện kia làm ăn thất bại rồi vậy, thì mình cầu cũng tới. Thì vậy cái rải tâm từ là chỉ rải là cái người mà làm á, cái người mà nguyện tâm từ đó, cái người đó cái tâm nó càng ngày nó càng được yên ổn. Chứ còn mà nói chuyện mà rải tâm từ cho người khác thì cũng giống như chia phước cho người khác đó, nó rất là mong manh. Vì vậy Đức Phật nói những cái đó cho mình nghe để mình kêu mình tu đi, mình lo you take care yourself, ý niệm của Đức Phật phải nói vậy đó. Những cái mình dựa vào những cái đó thì cũng giống mình đi dựa vào hàng xóm á, hàng xóm chỉ giúp mình tới một mức độ nào thôi, cho ai bỏ tiền bỏ bạc cho mình đi ăn uống tiêu xài cho gia đình của mình, thế không? Mình phải đi làm chứ. Đó, thành ra mình nói rằng là mình bây giờ đó, ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nghe trong kinh nói rằng là mấy người bà con mà chết rồi hoặc giả là có người mà như vậy thì mình tụng kinh qua thử thì sao, rồi mình ngồi thiền rồi mình chia phước cho họ, mình nhận được hay không chịu mình biết. Còn mình nói rằng mình nhân danh là mình là người tu, mình tới đó mình tụng kinh để cho người ta siêu thoát, mình nói cái đó bị chết rồi, Đức Phật chưa làm được rồi mình làm. Vì vậy thầy sư có sư nhớ sư kể một lần sư đi qua bên Mã Lai đó, rồi có một sư người Tây Miến Điện đó, người ta mời đi tới nhà để mà bữa đó sư nhớ lễ Vu Lan, đi ngoài đường thấy người ta cúng quá trời quá đất rồi, thì người ta vừa mới con người trong gia đình vừa mới chết đó, thì người ta mời tới ngài tụng kinh cầu siêu. Rồi ngài kêu ta tập trung lại hết, rồi ngài chỉ, ngài nói bây giờ đó quý vị ngồi, bây giờ mời quý vị xin giới, rồi quý vị nhớ cái kinh gì quý vị đọc xong rồi quý vị xin giới xong rồi ngồi thiền với sư, rồi mình chia cái công đức này cho người quá vãng, rồi hỏi họ nhận được không, nói đâu có biết,